sinh học tiếng Nga trong những năm 1980 hẳn đều nhớ bộ sách tiếng Nga, công trình của các nhà giáo ở cả hai nước Liên Xô và Việt Nam. Đứa trẻ nào thổi mới bắt đầu bước chân vào thứ ngôn ngữ ấy đều nằm lòng những câu đơn giản: đây là Masha, đây là Vova. Ở quyển 1 có bìa màu xanh lơ nhàn nhạt. Giữa những quyển sách giáo khoa giấy đen đúa, không in màu, thì những cuốn tiếng Nga như thế quả thật quá lộng lẫy và sang trọng trong mắt lũ học sinh. Những năm cấp 3, được học lớp chuyên ngữ của Hà Nội, đặt tại trường phổ thông trung học Lý Thường Kiệt, thì những cuốn sách tiếng Nga lại càng thêm gắn bó với tôi. À, phải nói thêm cho rõ, lớp chuyên ngữ tôi học chính là tiền thân của các lớp chuyên tại trường Hà Nội Amsterdam sau này. Chả là ở Hà Nội vốn có hai hệ thống lớp chuyên đầu tiên, chuyên toán đặt tại trường Chu Văn An và chuyên ngữ tiếng Nga và tiếng Anh đặt tại trường Lý Thường Kiệt. Bắt đầu từ năm tôi lên cấp 3, 1982, thì sau kỳ thi vào chuyên toán và chuyên ngữ, những bạn nào không đỗ hai lớp chuyên này sẽ có cơ hội được thi vào các lớp chuyên mới mở là chuyên văn, chuyên lý đặt ở trường Việt Đức, chuyên hóa trường Lý Thường Kiệt, chuyên sinh trường Ba Đình. Thế rồi đến năm 1985, ngay sau khi chúng tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, tất cả các lớp chuyên đã được thu về một mối tại trường Hà Nội Amsterdam, món quà của nhân dân Hà Lan gửi tặng, có địa điểm ở khu giảng võ. Tôi luôn tự hào vì mình là học sinh chuyên ngữ Lý Thường Kiệt, vì cứ hay phải giải thích là tiền thân của chuyên Am cho dễ hiểu. Và 3 năm cấp 3 là khối lớp duy nhất mà tôi không phải chuyển trường. Còn tất cả các cấp khác, kể cả đại học, tôi đều trải nghiệm việc thay đổi trường vì đủ thứ lý do. Quay lại với những cuốn sách tiếng Nga, đến năm lớp 12, chúng tôi học quyển 4, bìa màu tím. Đây có lẽ là quyển sách ấn tượng nhất với tôi vì có nhiều điều thú vị. Thứ nhất, trong sách có bài nói về kỳ thi Olympic tiếng Nga dành cho học sinh phổ thông tổ chức tại Moscow với sự tham dự của nhiều nước trên thế giới. Và thật hãnh diện khi trong sách có ảnh của hai cô bạn cùng lớp đã từng đạt huy chương vàng là Nguyễn Thu Nga và Tạ Bích Loan. Trong đó, Thu Nga còn giành tới hai huy chương vàng hồi lớp 6 và lớp 11. Thứ hai, có khá nhiều bài hát hay có mặt trong quyển 4 này. Phải giải thích một chút, ở các quyển tiếng Nga, ngoài các bài học ngôn ngữ ra, thì cuối sách luôn in đính kèm các bài hát, thường là rất quen thuộc. Điều này làm tăng sự hấp dẫn của môn học. Học ngoại ngữ qua các bài hát luôn là phương pháp hiệu quả. Có thể kể tên các bài hát đã từng xuất hiện trong các cuốn tiếng Nga. Pusheda budet solnce, hãy để mặt trời luôn chiếu sáng. Nash cry, quê hương ở quyển 1. Ulubka nụ cười ở quyển 2. Toàn là những bài quá nổi tiếng và được học trò Việt Nam yêu thích. Nhưng có lẽ ở quyển 4 mới tập hợp nhiều bài hay nhất. Dosidanya Moskva, tạm biệt Moskva. Bài hát của lễ bế mạc Olympic Moskva năm 1980 khi chú gấu Misha bay lên cùng một trời bóng bay. Nadezhda, niềm hy vọng, bài hát rất phổ biến ở Liên Xô. Cả hai bài đều là sáng tác của nhạc sĩ nổi tiếng Pakhmutova. Và còn một bài nữa, bài hát làm thổn thức bao trái tim những đứa trẻ yêu thích ca khúc Nga. Krylatye kacheli, dịch nghĩa đen là chiếc đu có cánh. Krylatye kacheli là bài hát trong bộ phim Cuộc phiêu lưu của chú bé điện tử, một trong những bộ phim dành cho trẻ em thành công nhất của điện ảnh Liên Xô. Phim được sản xuất năm 1979 gồm 3 tập, chiếu ra mắt năm 1980, sau đó đã được phát sóng nhiều lần trên đài truyền hình Trung ương Liên Xô. Vào khoảng năm 1981-1982, phim chiếu tại Việt Nam, tôi đã được xem ở rạp Khăn Quàng Đỏ ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Nội dung Cuộc phiêu lưu của chú bé điện tử khá hấp dẫn với hai nhân vật chính là Serioja Suroejin, học sinh lớp 6, và điện tử là người máy do một giáo sư chế tạo ra với bề ngoài giống hệt cậu bé Serioja. Serioja là học sinh cá biệt, thường bị gọi là chăn ngỗng vì lười học, môn nào cũng bị điểm 2. Vào một ngày nọ, hai cậu bé, một người, một máy đã gặp nhau. Điện tử luôn khao khát được trở thành con người, và thế là Serioja đồng ý để cậu bé robot thay mình đến trường đi học. Thế rồi hàng loạt bất ngờ đã xảy ra tại trường học khi học sinh chăn ngỗng bỗng chốc trở nên toàn tài ở tất cả các môn học, từ toán, văn đến thể dục. Môn nào cũng giỏi, khiến tất cả giáo viên và học sinh choáng váng, không hiểu tại sao. Cảnh thú vị nhất chính là giờ âm nhạc, khi giọng hát của điện tử mà ai cũng tưởng là Serioja cất lên với khúc ca Krulatie Kacheli. Cả ngôi trường lặng im lắng nghe, rồi cũng oà lên vì thán phục. Là một bộ phim âm nhạc nên có khá nhiều bài hát, nhưng Krulatie Kacheli được xem là bài nổi tiếng nhất, mặc dù lời hát không có gì liên quan đến nội dung phim cả. Chuyện kể rằng, vốn lời bài hát do nhà thơ Entin viết được dành cho một bộ phim hoạt hình khác, nhưng nhạc sĩ Krulatov, người viết nhạc cho phim Cuộc phiêu lưu của chú bé điện tử, thấy những dòng thơ đó hay quá, mới đọc lên đã nghe như có âm nhạc rồi, nên ông cố gắng thuyết phục nhà thơ cho mình phổ nhạc bài đó. Và nhạc sĩ chỉ cần 1 giờ đồng hồ đã viết xong giai điệu. Ông lại tiếp tục thuyết phục đạo diễn cho bài đó vào bộ phim. Lúc đầu bị phản đối kịch liệt vì nó chẳng có gì kết nối với phim cả. Nhưng nhạc sĩ cứ thiết tha nên cuối cùng đạo diễn đành đồng ý, mặc dù ông luôn tỏ ra không hài lòng vì chuyện này. Chỉ đến khi phim lên sóng, một lượng khổng lồ thư từ của khán giả gửi đến đài truyền hình yêu cầu phát lại phim cùng bài hát, thì ông đạo diễn mới thấy yên lòng. Sau này, bài hát còn vượt qua khuôn khổ của bộ phim, đã đi theo 5 tháng, luôn là một trong những bài hát thiếu nhi được yêu thích nhất. Khỏi phải nói, lũ học trò chuyên ngữ chúng tôi sung sướng đến thế nào khi nhìn thấy bản nhạc Krulatie Kacheli có trong quyển 4 tiếng Nga. Thời ấy thông tin rất ít, việc tìm được lời bài hát mình yêu thích cực kỳ khó khăn. Giờ lại có văn bản chính thống, in rõ ràng, danh mạch trong sách. Cả lũ nghêu ngao hát, dẫu là chẳng hay lắm vì bài ấy giọng cao ơi là cao. Nhưng mà kệ, đang say mê mà. Và trong những lúc cao hứng hát hò ấy, bỗng có bạn nảy ra sáng kiến. Tuyến ơi, về bảo bố chuyển sang lời Việt đi, thế nào cũng hay lắm đấy. Và thế là sau bao năm không yêu cầu bố, đến tận lớp 12, sắp tốt nghiệp phổ thông rồi, tôi lại một lần nữa về năn nỉ bố làm lời hát cho mình và các bạn. Tất nhiên là bố sẵn sàng chiều con. Chỉ có điều lần này, cô Út phải tự thân dịch nghĩa bài hát. Vụ này cô con làm nhoáy một cái là xong vì trình độ tiếng Nga đã phát triển hơn. Tối đến, bố đọc đi đọc lại bản dịch thô, rồi viết viết, xóa xóa. Sáng hôm sau, ông đưa bản nhạc với lời Việt bảo con đem đến khoe các bạn. Ôi chao, đọc những dòng bố viết mà tôi run rẩy cả người. Phần lời tiếng Việt sao quá sát bản gốc, mà thật thơ, thật bay bổng. Nhất là tên bài hát, từ nghĩa đen, chiếc đu có cánh, đã biến thành theo cánh đu bay, nghe cứ ngân nga, du dương, lâng lâng. Theo cánh đu bay, khi tháng tư mang theo làn gió đưa, khi tuyết tan trong khu vườn xưa, và niềm vui tràn dâng khắp đó đây, chiếc đu xinh xinh lại nhanh quay. Thế giới cũng như quên ngày giá băng, hồi hộp tim chúng ta ước mong. Trời xanh bát ngát với gió mát lành, ôi phía trước có bao tiếng cười. Trời xanh bát ngát với gió mát lành, ôi phía trước có bao niềm vui. Bao tháng năm ấu thơ rồi sẽ qua, những phút giây hôm nay dần xa, rồi tuổi thơ với đôi cánh lớn nhanh, chúng ta bay đi về muôn phương. Nay chúng ta đang còn tuổi thiếu niên, rồi ngày mai chúng ta lớn lên. Trời xanh bát ngát, với gió mát lành, ôi phía trước có bao tiếng cười. Trời xanh bát ngát, với gió mát lành. ôi phía trước có bao niềm vui. Nào cất cánh, ta hãy lên cao, vượt khó tới bao vì sao. Trời biết, cánh đu lướt gió mây, bay mãi lên cao. Trời biết, cánh đu lướt gió mây, bay mãi, bạn ơi. Tất cả tụi bạn ở lớp 12A đã đón nhận lời tiếng Việt của bố một cách hào hứng và xúc động. Bao năm trôi qua, vậy mà nếu nhắc đến bài hát đó là các bạn lại bảo: à, bài đấy bọn mình nhờ Tuyến bảo bố dịch đấy, lời hay quá cơ. Tiếc rằng, bài hát từng được thu thanh trên đài tiếng nói Việt Nam, nhưng bản thu chưa thấm hồn giống bản gốc tiếng Nga. Vậy nên tôi vẫn ấp ủ dự định có được bài hát với cả lời Nga, lời Việt thật sống động, dạt dào như những gì tôi đã từng cảm nhận.